Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày nội dung lời chủ tranh tháng 6 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ Bảy trong tuần thứ 10 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 33 đến câu 37. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết: Đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bề dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh em không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng, hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, có câu chuyện kể rằng, ngày nọ, ông lão ăn xin gõ cửa một lâu đài tráng lệ. Ông nói với người quản gia: Vì tình yêu của Chúa, xin hãy bố thí cho kẻ nghèo này. Người quản gia trả lời: Tôi phải hỏi ý kiến bà chủ đã. Bà chủ là một quý bà keo kiệt. Bà nói: Hãy cho ông lão tội nghiệp một ổ bánh mì, một thôi nhé. Đưa bánh ngày hôm qua ấy. Ông lão trở về gốc cây, nơi trú ngụ cả ngày lẫn đêm, ngồi xuống lôi ổ bánh mì vừa xin được ra ăn. Đột nhiên, răng ông cắn phải vật gì đó rất cứng. Ông lão hết sức ngạc nhiên khi phát hiện ra chiếc nhẫn vàng, nạm kim cương, mặt ngọc trai. Mình thật may mắn, ông lão nghĩ thầm. Mình bán chiếc nhẫn này đi và sẽ có đủ tiền trong một thời gian dài. Thế nhưng, lòng trung thực của ông lão ngay lập tức ngăn ý định đó lại. Không, ta sẽ tìm chủ nhân của chiếc nhẫn và trả nó lại cho họ. Bên trong chiếc nhẫn có khắc hai chữ JX. Ông lão liền đi thẳng đến cửa hàng và tìm hỏi của niên giám điện thoại. Cả thị trấn chỉ có một gia đình có tên bắt đầu bằng chữ X, gia đình Sofina. Quyết tâm sống trung thực, ông lão vội đi tìm nhà Sofina, và rất bất ngờ vì đó chính là gia đình đã cho ông ổ bánh mì. Ông nói người quản gia: Tôi tìm thấy chiếc nhẫn vàng trong ổ bánh của ngài mới cho tôi. Bà chủ vui mừng khôn xiết: May quá, tìm được chiếc nhẫn bị mất tuần trước rồi. Ta đã làm rơi nó khi coi thợ nhà bột làm bánh. JX là viết tắt tên của ta. Sau một hồi suy nghĩ, bà chủ nhà nói: hãy cho ông lão tội nghiệp đó bất kỳ cái gì ông ấy muốn, miễn là đừng đắt quá. Ông quản gia quay qua hỏi ông lão, vì hành vi cao thượng, ông muốn nhận được phần thưởng gì? Ông lão ăn xin nói, cho tôi một ổ bánh mì, thế là đủ cho tôi rồi. Thấy ông không có lòng tham, bà chủ bỗng nảy ra sáng kiến, chọn ông vào canh giữ kho trong nhà bà. Từ đó, bà hoàn toàn an tâm, không bao giờ còn sợ mất trộm. Còn ông lão thì có việc làm đến suốt đời. Quý vị và các bạn thân mến, ông lão trong câu chuyện trên dạy cho chúng ta về bài học trung thực. Mặc dù nghèo, nhưng ông không để lòng tham chiếm lấy con người của ông. Ông đã cố gắng tìm cách trả lại chiếc nhẫn. Cuối cùng, lòng trung thực của ông đã đem lại phần thưởng cho ông nhiều hơn những gì ông suy tính. Ông đã được người khác tin tưởng và được trao cho chức vụ giữ kho cho bà chủ suốt cuộc đời ông. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta bài học về sự trung thực trong lời nói. Hãy có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Một khi lời nói đã trung thực thì không phải còn thề nữa. Đối với môn đệ của Chúa, phần thưởng của họ khi sống trung thực là họ không chỉ được người đời tin tưởng mà còn chiếm được sự tin tưởng nơi Chúa. Sống trung thực cũng là một nhân đức mà chúng ta cần phải tập luyện mỗi ngày, để mỗi người sống công chính hơn, một cuộc sống xứng đáng làm con cái Chúa hơn. Ngày nay, đôi khi vì lợi nhuận, tính ích kỷ, ghen tuông, con người nói sao cũng được, miễn đạt được mục đích của họ là đủ. Điều đó dễ nhận thấy trong làm ăn, trong chính trị, mà buồn thay trong giáo hội và trong những cộng đoàn huynh đệ nhiều khi cũng thế. Lạy Chúa, xin cho con biết làm chủ suy nghĩ và làm chủ miệng lưỡi con, vì thật thà là dấu chỉ của con cái Chúa, quanh co gian lận là sản phẩm của Satan. Amen.
Dẫn con đi từng bước con đi trong đời, xin Chúa dắt con đi cầm tay dìu con bước tới. Nói tiếp bao ngày cùng Chúa bước đi trên đường, xin giúp sức cho con bền vững đi trong cuộc đời, đôi mắt sáng tin yêu hành trang tìm đến thế giới. Bao muốn biết bao ngày cùng Chúa bước đi trên đường.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các nhà ngoại giao tòa thánh. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 13 tháng 6 vừa qua, dành cho 103 vị tổng giám mục đại diện ngoại giao của tòa thánh, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các vị tuân hành 10 quy luật được ngài liệt kê trong bài huấn dụ. 93 vị sứ thần và khâm sứ cùng với 5 vị quan sát viên thường trực của tòa thánh tại các tổ chức quốc tế đã về Roma tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 3 do Đức Thánh Cha triệu tập từ ngày 12 đến 15 tháng 6 này. Vào ngày cuối cùng, có sự tham dự của 46 tổng giám mục cựu sứ thần tòa thánh. Trong bài huấn dụ trao tay, Đức Thánh Cha lần lượt nhắc nhở rằng, sứ thần tòa thánh là người của Thiên Chúa, người của giáo hội, là người có lòng nhiệt thành tông đồ, là người hòa giải. Sứ thần tòa thánh là người của Đức Giáo Hoàng, là người có sáng kiến, là người vâng phục, người cầu nguyện, người hoạt động bác ái, và sau cùng là người khiêm tốn. Rồi Đức Thánh Cha cảnh giác chống những vị sứ thần ngược đãi các cộng sự viên như một chủ nhân xấu, chứ không phải như người cha và mục tử. Đức Thánh Cha nói, thật là buồn khi thấy vài sứ thần tạo ra cho các cộng sự viên của mình những đau buồn mà chính họ đã phải chịu do các sứ thần khác trong thời họ còn là cộng sự viên của các sứ thần ấy. Đức Thánh Cha cũng phê bình những sứ thần tòa thánh sống xa hoa, phản chính tá giữa dân nghèo. Ngài nói, vinh dự lớn nhất đối với một người của giáo hội là trở thành tôi tớ của mọi người. Và Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, trong tư cách là đại diện Đức Giáo Hoàng, sứ thần phải liên tục canh tân và học hỏi làm sao để biết rõ tư tưởng và các huấn thị của vị mà mình đại diện. Sứ thần có nhiệm vụ cập nhật và thông tin liên tục cho Đức Giáo Hoàng về những tình trạng khác nhau và về những biến chuyển giáo hội và xã hội chính trị tại quốc gia mình được gửi tới. Thật là một điều không thể dung hợp với sứ mạng của sứ thần khi đại diện tòa thánh phê bình sau lưng Đức Giáo Hoàng, có những nhật ký trên mạng, hoặc tệ hơn nữa là liên kết với những nhóm thù nghịch với Đức Giáo Hoàng, với giáo triều và giáo phận Roma. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, sứ thần tòa thánh cần có và phát huy khả năng sự mau lẹ trong việc thăng tiến hoặc chấp nhận lối cư xử thích hợp với những nhu cầu của thời đại, không bao giờ rơi vào tình trạng cứng nhắc về tinh thần, về đàng thiêng liêng hoặc về mặt nhân bản. Sứ thần cũng không được có thái độ uyển chuyển giả hình và đổi màu như con tắc kè. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao nhân đức vâng phục mà vị sứ thần phải có. Ngài nói, một sứ thần không sống nhân đức vâng phục cả khi khó khăn và trái ngược với quan điểm riêng của mình, thì cũng giống như những người du hành mà không có địa bàn, có nguy cơ sai trạch mục tiêu, thật là điều phản chứng khi kêu gọi những người khác vâng phục mà mình lại bất tuân phục. Sau hết, về đời sống cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói, sứ thần tòa thánh và tất cả chúng ta nếu không có đời sống cầu nguyện, thì có nguy cơ thiếu sót tất cả những đòi hỏi đã liệt kê trên đây. Không cầu nguyện, chúng ta trở thành những công chức luôn bất mãn và không hài lòng. Đời sống cầu nguyện là ánh sáng soi chiếu toàn thể hoạt động và sứ mạng của vị sứ thần. Tin giáo hội tại Pháp. Thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ Đức Bà Paris sau trận hỏa hoạn. Thông cáo của nhà thờ Đức Bà Paris cho biết, hai tháng sau trận hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề cho nhà thờ này, thánh lễ đầu tiên sẽ được cử hành trong nhà thờ vào ngày 15 tháng 6 này. Cha sở của nhà thờ chính tòa, Đức ông Patrick Sobe, cho biết là nhà thờ chính tòa sẽ cử hành ngày cung hiến nhà thờ, thánh hiến bàn thờ, theo truyền thống được cử hành vào ngày 16 tháng 6 hàng năm. Đức ông Sobe đã nói với báo La Croix rằng, có thể làm cho thế giới ý thức được về vai trò của nhà thờ chính tòa là bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa là điều rất quan trọng. Cử hành thánh lễ vào ngày đó, thậm chí trong một nhóm rất nhỏ đi nữa, sẽ là dấu hiệu của vinh quang và ân sủng này. Theo tin từ địa phương, thánh lễ sẽ được Đức Tổng Giám mục Michel Opeti của Paris cử hành tại nhà nguyện nơi Mão Gai Thánh được kính trước đây. Nhà nguyện này không bị hư hại trong trận hỏa hoạn ngày 15 tháng 4 vừa qua. Khoảng 20 người sẽ tham dự thánh lễ và tất cả đều phải đội mũ cứng. Tổng đốc phận Paris cho biết thánh lễ sẽ được chiếu trực tiếp trên đài truyền hình Pháp. Trong khi việc tái thiết nhà thờ đang được thực hiện, những người phụ trách hy vọng xây dựng một nhà nguyện Đức Mẹ nhỏ tại quảng trường phía trước, nhưng chính quyền Pháp chưa cho phép mở lại quảng trường đang bị đóng. Bởi vì Thế vận hội mùa hè năm 2024 sẽ được tổ chức tại Paris. Do vậy, Tổng thống Emmanuel Macron muốn nhà thờ chính tòa được phục hồi trong vòng 5 năm. Trận hỏa hoạn kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ và chiều tối ngày 15 tháng 4 vừa qua đã gây thiệt hại cho nhà thờ Đức Bà Paris. Ngọn tháp hình mũi tên cao 93 mét có từ năm 1250 bị sụp đổ, cùng với nhiều mái thánh đường. Trong tháp có 500 tấn gỗ và 250 tấn chỉ. Trên đầu ngọn tháp có hình con gà, trong đó có ba thánh tích, một mảnh mão gai của Chúa Giêsu, một thánh tích của Thánh Denis và một của Thánh nữ Genevieve. Tin Anh Quốc. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày sự sống ở Anh và xứ Wales. Nhân ngày sự sống được tổ chức tại Anh và xứ Wales vào ngày 16 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi gia tăng nỗ lực trợ giúp những anh chị em dễ bị tổn thương nhất và dấn thân chống lại mọi hình thức lạm dụng. Sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Thánh Cha bày tỏ quan tâm về tình trạng các phụ nữ bị đối xử tàn tệ. Ngài cũng khẳng định trách nhiệm loan báo về nét đẹp và sự thánh thiêng của sự sống con người và khuyến khích thăng tiến nền văn hóa sự sống. Ngày sự sống năm nay dành để nói về những bạo hành trong gia đình. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Anh cho biết, cứ 1/4 phụ nữ và 1/6 người nam bị bạo hành tại gia đình. Tại Anh Quốc, mỗi tuần có 2 phụ nữ bị người bạn đời chung sống giết hại. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha gọi đó là tai họa bạo hành gia đình. Đức cha John Sherrington, đặc trách về ngày sự sống ở Anh Quốc và xứ Wales, khẳng định rằng, những thống kê này gây sốc và kêu gọi chúng tôi chống lại thảm kịch bạo hành gia đình. Có những bối cảnh trong đó, ngôi nhà không còn là nơi an toàn. Rất thường xuyên, nó trở thành một nơi đau khổ, sợ hãi, suy thoái và cô lập. Bạo hành trong gia đình thường là một vấn đề tiềm ẩn, và mục tiêu của chúng tôi là bất kỳ ai bị lạm dụng trong gia đình đều cảm thấy có thể tin tưởng, tìm kiếm sự giúp đỡ trong giáo hội. Mục đích của chiến dịch trong việc nâng cao nhận thức về ngày này chính là lời mời gọi các giáo xứ đối diện với các vấn đề xã hội và luân lý nghiêm trọng này. Tin giáo phận Bùi Chu. Caritas Bùi Chu có thêm 1.177 thành viên mới. Sáng ngày 11 tháng 6 vừa qua, tại giáo xứ Xuân Chính, Ban Caritas giáo phận Bùi Chu đã tổ chức nghi thức gia nhập hội viên Caritas cho 896 anh chị em thuộc giáo hạt tứ trùng. Trước khi trở thành hội viên chính thức, anh chị em được tìm hiểu về đường hướng, nội quy, điều lệ và linh đạo Caritas do cha giám đốc Giuse Trần Hưng Đạo chia sẻ. Sau khi cha phó giám đốc Caritas Bùi Chu Đa Minh Phạm Minh Hạnh đặc trách Caritas giáo hạt giới thiệu 896 hội viên thuộc 5 giáo xứ Xuân Chính 181 hội viên, giáo xứ Xuân Hóa 164 hội viên, giáo xứ Lục Phương 243 hội viên, Giáo xứ Nam Phương 45 hội viên, Giáo xứ Phúc Hải 262 hội viên. Cha giám đốc Giuse đã chấp nhận ước mong trở thành hội viên Caritas Việt Nam, cử hành nghi thức gia nhập hội viên, làm phép và trao huy hiệu, giấy chứng nhận cho tân hội viên. Trước đó 2 ngày, vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo xứ Tùng Nhì đã ra mắt hội Caritas và tổ chức nghi thức gia nhập hội viên Caritas Việt Nam cho 281 anh chị em. Như vậy, hiện tổng số hội viên gia nhập Caritas Việt Nam trong giáo phận Bùi Chu là 17.966 hội viên. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, người trẻ có quyền nghe loan báo lời của Đức Kitô. Những tiếng kêu gào của những trẻ mồ côi, những người bị thương, những quá phụ ngày càng trở nên thảm thiết. Đức Thánh Cha Francisco phát biểu như trên trước khoảng 100 tham dự viên phiên họp toàn thể lần thứ 92 của Liên hiệp Công trình Trợ giúp các giáo hội Đông Phương vào lúc 11:30 phút sáng thứ Hai mùng 10 tháng 6 vừa qua tại Hội trường Consistoro của Vatican. Trong bài huấn dụ dành cho những người hiện diện, Đức Thánh Cha nhắc đến chuyến tông du của Ngài gần đây đến Bulgaria, Bắc Macedonia và Rumania, nơi Ngài có những cuộc gặp liên tôn với các vị chủ chăn và các tín hữu Đông Phương, đặc biệt là cuộc gặp gỡ và cầu nguyện với các thượng phụ của Trung Đông vào tháng 7 năm ngoái. Đức Thánh Cha đề cập đến việc, tại hội nghị, họ đã nghe các vị đại diện giáo hoàng tại một số quốc gia nói về những tiếng kêu của nhiều người bị cướp đi niềm hy vọng trong những năm gần đây. Đức Thánh Cha đề cập đặc biệt đến thảm kịch chiến tranh ở Syria và đám mây mù này ngày càng dày đặc. Nơi đó thiếu thốn cả về lương thực, chăm sóc y tế lẫn trường học. Và những tiếng kêu gào của những trẻ mồ côi, những người bị thương, những quá phụ ngày càng trở nên thảm thiết. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Iraq, Ukraine và Thánh Địa và cầu mong cho hòa bình được lặp lại và các vết thương do những cuộc xung đột gây nên sớm được chữa lành. Tuy nhiên, cùng với những tiếng khóc than, cũng có những tiếng đầy hy vọng và an ủi. Nhiều tổ chức và công cuộc bác ái vẫn đang dấn thân không mệt mỏi. Những điều này cho thấy khuôn mặt sống động của giáo hội giúp nuôi dưỡng niềm hy vọng của nhiều thế hệ trẻ. Đức Thánh Cha khẳng định, người trẻ có quyền nghe loan báo những lời thu hút và đòi hỏi của Chúa Kitô để họ có thể theo Ngài và tự vấn về ơn gọi riêng của mình để đáp lại tiếng Chúa. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Tòa Thánh tái phê bình dịch vụ phá thai cho di dân. Tòa Thánh ủng hộ dự thảo của Tổ chức Sức khỏe Thế giới chăm sóc sức khỏe cho những người di dân và tị nạn, nhưng đồng thời phê bình về những điều khoản về việc phá thai và các dịch vụ phá thai cho những người này. Đức Tổng giám mục Ivan Jukovic, người Slovenia, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 27 tháng 5 vừa qua tại khóa họp lần thứ 72 của Tổ chức Sức khỏe Thế giới về việc thăng tiến sức khỏe cho người di dân và tị nạn nhóm tại Geneva. Khóa họp chuẩn bị dự thảo chương trình hành động toàn thế giới từ năm 2019 đến 2023. Đức Tổng giám mục Jukovic ca ngợi chủ đích của kế hoạch nhắm thăng tiến sức khỏe cho người di dân và tị nạn trong sự cộng tác chặt chẽ với các tổ chức địa phương. Ngài đặc biệt đồng ý với tiền đề của phúc trình về vấn đề này. Theo đó, quốc tịch của một người không bao giờ được coi là căn bản để xác định việc được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục nói, Tòa Thánh rất quan tâm về việc du nhập vào dự thảo, văn kiện hành động những điều tham chiếu, cái gọi là các quyền sinh sản. Phái đoàn Tòa Thánh tái khẳng định rằng, phá thai và các dịch vụ phá thai không phải là một chiều kích của sức khỏe sinh sản. Cũng vậy, Tòa Thánh phản đối việc áp dụng thành ngữ, sức khỏe tính dục và sinh sản cho toàn bộ ý niệm về sức khỏe.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày nội dung lời chủ trang tháng 6 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Lời chủ trang tháng 6 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo Giám mục Giáo phận Xuân Lộc được bắt đầu như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, khi nói đến Thánh Tâm Chúa, chúng ta nghĩ ngay đến hình ảnh Chúa Giêsu trên thánh giá, bởi thân hình đầy thương tích và bê bết máu, nhưng nét mặt lại dịu dàng, tỏa rạng lòng nhân từ thương xót. Bởi cạnh sườn bị đâm thâu, mở rộng trái tim cho dòng máu và nước tuôn đổ, dạt dào tưới mát những tâm hồn khô cằn và thất vọng vì đau khổ và tội lỗi. Cũng trên thánh giá, Chúa nói bởi lời cuối cùng, mà đặc biệt là lời xin tha thứ, diễn tả lòng thương xót vô biên mà người dành cho nhân loại tội lỗi. Được lòng thương xót của Thánh Tâm Chúa chiếu soi, tôi xin chia sẻ với quý cha và quý tu sĩ đôi suy tư về đề tài lòng thương xót của Thánh Tâm Chúa, cảm thông và tha thứ. Thứ nhất, lòng thương xót từ cảm thông và chia sẻ đến tha thứ. Trong giờ phút đau đớn hãi hùng tột cùng trên thánh giá, Chúa Giêsu đã thốt lên những lời có thể làm trái tim chúng ta rúng động. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đây là những lời phát xuất từ một tấm lòng đã nhuần nhuyễn bởi chất nhân từ thương xót. Thương xót, tiếng Latin là misericordia, được cấu tạo bởi hai từ, miseria là khốn khổ bần cùng, và cor là trái tim, tấm lòng. Như vậy, misericordia là có lòng với những người khốn cùng, là để ý, quan tâm, thương mến, cảm thông và chia sẻ với họ những nỗi khổ đau, bất hạnh, khốn khổ, nghèo nàn của họ. Ý nghĩa của từ ngữ Latin nhấn mạnh đến tấm lòng. Tấm lòng là một nhân tố rất đỗi quan trọng trong xã hội ngày nay, vì đa số phải bôn ba, tần tảo, bon chen để kiếm sống, nên nhiều người rơi vào tâm trạng vô cảm với tha nhân, chỉ nghĩ đến mình và gia đình, có khi còn nhìn tha nhân như những kẻ xa lạ hay đối thủ cạnh tranh. Trong xã hội tân tiến có quá nhiều thông tin mau lẹ đến từ khắp nơi, nhiều sự kiện xảy ra liên tục với nhịp độ cao làm người ta choáng váng, không còn thời giờ để nghĩ và để cảm. Hơn nữa, khuynh hướng ngàn đời nơi con người là tìm hư danh. Người ta có thể làm một hành động đáng ca ngợi và xem ra đầy tình thương, nhưng thực chất là để lôi kéo sự chú ý và tìm kiếm lời ca ngợi của quần chúng. Tất cả những thực tại trên dễ đưa con người tới lối sống dửng dưng, ích kỷ, làm hại lẫn nhau. Vì vậy, tấm lòng là nhân tố thiết yếu để giảm thiểu sự dữ và lan tỏa điều thiện, góp phần an ủi những người lầm than đau khổ, và xây dựng một xã hội công bằng, huynh đệ, bình an và tươi vui như lòng mọi người ước mong. Với lời xin tha cho họ, lòng thương xót của Chúa Giêsu trên thánh giá vượt hẳn lên trên những tình cảm tự nhiên của lòng thương xót, vì không chỉ là cảm thông và chia sẻ những khó khăn của người nghèo khổ, nhưng còn là tha thứ và đón nhận vào lòng những người có tội, tức là những người không xứng đáng được yêu thương. Đối với những người có tật xấu, những người ác độc và kiêu căng, người ta dễ kết án, loại trừ và coi họ không xứng đáng được yêu thương hay đón nhận. Đối với những người này, trước khi nói đến cảm thông và chia sẻ, phải nói đến tha thứ. Chỉ có trái tim biết tha thứ, cả khi phải chịu đau khổ, sỉ nhục cách bất công, mới mong chạm đến và cảm hóa được những người có trái tim chai đá, vì ích kỷ, vì sự ác độc và vì những đam mê. Tha thứ tội lỗi, nhất là những tội gây ra bất công và làm khổ tha nhân, đã là điều rất khó. Nhưng càng khó hơn khi những tội lỗi đó xúc phạm trực tiếp đến ta. Đây là sự tha thứ của Chúa Giêsu trên thánh giá, người này xin Chúa Cha tha tội cho họ. Họ là ai? Họ là những người lính đã sỉ nhục, nhạo báng, đánh đập người tà tơi trong dinh quan Pilato, đã điệu người lên núi sọ, đã đóng đinh người như một tội nhân ác độc nhất. Họ là những kinh sư và tư tế chủ mưu vu vạ cáo gian để hại người, là quan Pilato có quyền bênh vực người, nhưng vì nhu nhược đã kết án người cách bất công. Họ là những người vô ơn bạc nghĩa trong đám đông dân chúng đòi đóng đinh người, mặc dù đã từng thọ ơn người. Họ là các môn đệ, những người bạn thân thiết của người, đã phản bội hoặc bỏ rơi người trong cơn hoạn nạn, nhất là Phêrô đã chối người. Thế mà, Chúa vẫn xót thương và tha thứ. Cao cả thay, vĩ đại thay lòng thương xót của Thánh Tâm Chúa trên Thánh Giá. Lòng thương xót tha thứ của Chúa Giêsu trên Thập Giá là nguồn hy vọng cho loài người, cho dù tội lỗi có chất chứa ngập tràn. Lòng thương xót của Thánh Tâm Chúa là một sức mạnh lớn lao, mạnh hơn tất cả sức mạnh của sự giữ và sự chai đá của lòng trí con người. Thứ hai, linh mục và tu sĩ, tông đồ của lòng thương xót tha thứ. Tấm lòng, cung cấp và thái độ nhân từ thương yêu có sự xoa dịu vết thương và đem lại bình an cho những tâm hồn buồn tủi và khổ đau. Nhưng đối với những tâm hồn chai đá bị đam mê dục vọng, bị kiêu căng thù hận hay bị ngụp lặn trong tội ác, chỉ lòng thương xót biết tha thứ mới mong có sức lay động và biến đổi. Tha thứ là tình yêu chấp nhận đau khổ oan uổng mà không ta thán, kiên trì thương yêu cho dù bị chối từ. Là tông đồ của lòng thương xót, các linh mục và tu sĩ không những phải biết cảm thông và chia sẻ những khổ đau của nhân loại, mà còn cần thương yêu đến độ sẵn sàng chịu đựng những đau khổ bất công và tha thứ cho những người gây ra những đau khổ đó. Điều này đòi hỏi phải thay đổi cách nhìn và luyện tập khả năng tha thứ. Thay đổi cách nhìn. Điều đầu tiên là cần phải chiêm ngắm, cảm nghiệm và học hỏi từ cách nhìn nhân loại của Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Ở mọi nơi, mọi thời, luôn có những người lành kẻ dữ, người tốt kẻ xấu. Theo lẽ thường, ai cũng khen ngợi và đón nhận người lành, người tốt, và kinh rẻ loại trừ người xấu, người dữ. Nhưng với Chúa Giêsu trên Thánh Giá, người lành kẻ dữ đều là đối tượng của tình yêu cứu độ của người, một tình yêu không loại trừ, không muốn để mất dù chỉ một người. Cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Và ai có thể nói là mình vô tội? Điều thứ hai cần phải thay đổi là cách nhìn về sự chịu đựng đau khổ bất công và mở lòng tha thứ cho những người gây ra đau khổ bất công ấy. Thái độ chịu đựng và tha thứ thường bị coi là hèn nhát và ngu dại, nhưng thực ra đó là một thái độ quả cảm và anh hùng. Nếu chịu đựng vì sợ sệt mà lòng thì nguyền rủa thù hằn thì đúng là hèn nhát. Nhưng chịu đựng đau khổ và bất công với sức mạnh của tình yêu tha thứ nên lòng thì thanh thoát, vượt lên trên sự thù hận và bạo lực, thì đây là thái độ anh hùng đích thật, có sức lay động lòng người và tưới mát tâm hồn con người từ thế hệ này đến thế hệ khác. Tình yêu cứu độ này, chính Chúa đã thực hiện trên Thánh Giá và đã trao phó cho giáo hội tiếp tục. Khác với thế gian khi tưởng niệm các bậc anh hùng, người ta thường khơi lên sự thù hằn và loại trừ. Nhưng khi chúng ta dâng thánh lễ, nhắc lại việc Chúa chịu sỉ nhục và chết đau đớn oan uổng trên Thánh Giá, chúng ta thấy tâm hồn an bình, hạnh phúc và thương yêu mọi người, kể cả những người đã là căn nguyên của những đau đớn hãi hùng của Chúa. Tình yêu tha thứ của Chúa trên Thánh Giá đã xoa dịu tất cả và đem lại sức sống, an vui hạnh phúc cho nhân loại. Luyện tập khả năng tha thứ. Tha thứ là một hành động của toàn thể con người được thực hiện qua ba khả năng khác nhau. Thứ nhất, ý chí quyết tâm tha thứ và hòa giải. Tha thứ trước tiên là một quyết định của ý chí. Khi ai quyết định tha thứ cho anh em mình, thì họ đã được hòa giải với người anh em trong lòng mình. Nhưng thật không dễ để quyết định vì lòng ta có thể nại ra nhiều lý do để không tha thứ. Vì vậy, trong hành trình tha thứ và hòa giải, cần phải tìm ra những lý luận xác thực và vững chắc dựa trên nền tảng tự nhiên lẫn siêu nhiên để đi tới quyết định thứ tha. Lý do đầu tiên là vì ai cũng cần được Chúa tha thứ, những gì tha nhân làm tổn thương ta chẳng là gì sánh với những gì ta đã xúc phạm đến Chúa, và chúng ta cần biết tha thứ cho tha nhân để được Chúa thứ tha cho chúng ta. Lý do thứ hai là mỗi người đều cần được tha nhân tha thứ. Ai có thể nói là không bao giờ sai lỗi và không cần ai thứ tha? Lý do thứ ba là tính cách đích thật của môn đệ Chúa Giêsu. Chúa đã dạy các môn đệ người phải tha thứ tất cả, tha thứ đến 70 lần 7, và thương yêu kẻ thù. Lý do thứ tư là nên thánh bằng việc tha thứ. Khi biết tha thứ là trở nên giống Thiên Chúa. Thứ hai, biến đổi tình cảm và chữa lành các vết thương lòng. Mặc dù ý chí đã quyết định tha thứ, nhưng tình cảm không luôn tuân theo, đôi khi còn đi ngược hẳn lại. Tình cảm có thể ví như cơn bão thổi người lữ hành bật ngược trở lại, không cho tiến bước tới đích điểm. Do đó, sau khi đã quyết tâm tha thứ, cần phải luyện tập biến đổi các tình cảm và chữa lành các vết thương lòng. Có những vết thương cá nhân, có những vết thương tập thể, tất cả cần phải được chữa lành mới có thể tha thứ thật lòng. Sự mạnh đặc biệt có khả năng chữa lành các vết thương và biến đổi tình cảm là tình yêu. Khi một người cảm nghiệm được thương yêu, thì các vết thương được xoa dịu và tâm hồn tìm được an bình. Sự mạnh thâm sâu nhất có thể biến đổi, chữa lành và căn tân tâm hồn con người là tình yêu tuyệt diệu của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tình yêu nhân loại có thể đổi thay, nhưng tình yêu của Chúa luôn vững bền. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Thứ ba, gặp gỡ tha nhân với tâm hồn an bình. Một khi lòng thương xót tha thứ đã thấm nhuần vào ý nghĩ và tình cảm, thì mọi thái độ và hành động sẽ tỏa ra chất thương xót đem an vui đến cho lòng người. Đã có lần tôi chia sẻ với quý cha và quý tu sĩ cảm nghiệm an bình và hạnh phúc của một hối nhân nhờ thái độ và cung cách giàu lòng xót thương của cha giải tội, và hôm nay tôi vui mừng ghi lại chứng tá này. Phải thật lòng nói rằng trong tất cả các ơn tôi nhận được từ Chúa thì ơn đau khổ là giá trị nhất, vì nếu không có biến cố đau thương đó xảy ra, tôi sẽ không bao giờ nhận ra được con người giới hạn của mình, và nhất là sẽ không bao giờ nhận ra lòng thương xót bao la của Chúa. Để tỏ lòng ăn năn thật sự, tôi quyết định đi tìm linh mục để xưng tội. Lần đầu sau hơn 20 năm, tôi đến tòa giải tội. Tôi rất hồi hộp, tôi nghe rõ từng nhịp đập dồn dập trong trái tim mình. Tôi thu hết can đảm, thưa cha cho con xưng tội, cặp đây hơn 20 năm. Tôi chỉ nói được bấy nhiêu thì nghẹn lời và bật khóc. Tôi cố gắng ngưng khóc, nhưng sao nước mắt cứ tuôn cả. Tôi không dám chắc là vị linh mục đó đã nghe được hết những gì tôi nói. Sau khi xưng tội xong, tôi chờ đợi một lời của trách hay ít nhất là một câu hỏi từ linh mục là tại sao để quá lâu mới quay về với Chúa. Nhưng không, hoàn toàn không, một lời trách nhẹ cũng không, một tiếng thở dài cũng không. Sau vài giây im lặng như chờ cho cơn xúc động của tôi hoàn toàn lắng xuống, vị linh mục đã cho tôi vài lời khuyên ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Sau đó ngài ban phép giải tội và chúc tôi đi bình an. Và từ đó tôi đã tìm được bình an thật sự. Bước chân vào tòa giải tội nặng nề và hồi hộp bao nhiêu, thì khi bước ra tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản bấy nhiêu. Bằng giọng nói nhẹ nhàng, ngài đã cho tôi thấy lòng thương xót và khoan dung của Chúa như thế nào đối với người con tội lỗi. Để kết thúc bài chia sẻ này, tôi mời quý cha và quý tu sĩ, chúng ta cùng ngước mắt nhìn lên Đức Maria đang đứng bên thập giá Chúa. Xin Đức Mẹ dẫn chúng ta đi vào con đường hiến dâng và tha thứ như Chúa, biến đau khổ thành nguồn ơn cứu độ. Nhờ đó, chúng ta cũng biết chỉ đường dẫn lối cho đoàn dân Chúa bước vào hành trình tha thứ, để làm rõ phận chúng ta dần trở nên thánh địa của lòng thương xót. Thân mến chào quý cha và quý tu sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, một đời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên cho ta, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin.
Mến chào các bạn trẻ. Trong một nói với giới trẻ tuần này, tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền sẽ chia sẻ với chúng ta đề tài chấp nhận mình cho ta niềm vui. Một tác giả vô danh viết rằng, hãy bỏ tất cả những ưu phiền của bạn vào một cái túi bị lủng. Song song đó, xin mời quý bạn hãy nghe câu chuyện mà tác giả Cam Phiêu kể lại. Cách đây không lâu, tôi đã rơi vào một giai đoạn rất tồi tệ trong cuộc sống mà có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Khi đó, mọi thứ với tôi đều trở nên chán chường và tẻ nhạt, sức lực hao mòn, còn ngọn lửa nhiệt tình và hăng hái thì tắt ngấm. Tác động của điều đó với tất cả công việc của tôi thật đáng sợ. Mỗi sáng, tôi nghiến chặt răng rồi tự nhủ, hôm nay cuộc sống lại trôi theo lối mòn của nó đấy. Mình phải vượt qua nó, nhất định mình phải làm như thế. Nhưng rồi chuỗi ngày nhàm chán vẫn kéo dài, và tình trạng tê liệt không lối thoát ấy dường như ngày một tệ hơn. Đã đến lúc tôi biết mình cần phải nhờ giúp đỡ. Tôi đã đến gặp một bác sĩ. Ông ta lớn tuổi hơn tôi và trông có vẻ cọc cằn. Tuy nhiên, tôi đã không ngờ rằng đằng sau vẻ bề ngoài không mấy thiện cảm kia là một con người rất uyên thâm và từng trải. Tôi kể với vị bác sĩ một cách đau khổ rằng dường như tôi bị bế tắc. Liệu bác sĩ có thể giúp tôi không? Tôi không biết. Vị bác sĩ chậm rãi trả lời, rồi chống tay nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu. Đột nhiên ông hỏi tôi rằng, hồi còn bé, anh thích nơi nào nhất? Hồi còn bé à? Tôi hỏi lại, sao bác sĩ lại hỏi tôi như vậy? Tôi nghĩ là ở bãi biển. Gia đình tôi có một ngôi nhà nghỉ gần bờ biển, cả nhà đều thích nó. Vị bác sĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa mắt theo những lá thu rơi rụng, rồi hỏi tôi tiếp. Thế anh có thể làm theo điều tôi nói trong nguyên một ngày được không? Tôi nghĩ là được. Tôi sốt sắng trả lời. Được rồi. Tôi muốn anh làm như vậy. Theo lời vị bác sĩ, hôm sau tôi phải lái xe đến bãi biển một mình và không được đến trễ quá 9 giờ sáng. Tôi có thể ăn trưa nhưng không được đọc, viết, nghe đài hay nói chuyện với bất kỳ ai. Ông nói thêm như vậy. Ông ta nói thêm, tôi sẽ đưa cho anh một toa thuốc, cứ cách 3 giờ thì dùng một lần. Rồi ông xé mảnh giấy trắng, viết vài chữ lên mỗi miếng, gấp lại, đánh số, rồi trao nó cho tôi. Anh hãy dùng thuốc này vào lúc 9 giờ sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều và 6 giờ tối theo thứ tự. Bác sĩ nói nghiêm túc đấy chứ ạ? Tôi ngỡ ngàng hỏi. Vị bác sĩ bật cười. Anh sẽ không nghĩ là tôi đang đùa khi tôi lấy tiền khám bệnh của anh. Sáng hôm sau, với niềm tin nhỏ nhoi về phương thuốc của bác sĩ, tôi lái xe đến bãi biển một mình. Một ngọn gió đông bắc thổi qua, mặt biển trông xám xịt và những cơn sóng vỗ như đang giận dữ. Tôi lấy mảnh giấy thứ nhất ra xem. Trên đó là hàng chữ, hãy chăm chú lắng nghe. Không thể hiểu nổi. chắc bị bác sĩ đó điên mất rồi. Nhưng tôi vẫn làm như lời ông căn dặn. Sóng biển gầm lên và những âm thanh hỗn độn, nhưng dưới những âm thanh đó còn có những tiếng thì thầm của gió trong đám cây dại mọc ở cồn cát trôi dạt, nếu như người ta nghe thật chăm chú. Ngay lúc ấy, tôi khám phá ra rằng, nếu chú tâm lắng nghe, ta còn có thể cảm nhận được những khoảnh khắc khi mà tất cả mọi sự đều ngừng lại như chờ đợi. Trong khoảnh khắc yên lặng đó, mọi suy nghĩ trong đầu ta đều ngừng động và tâm trí ta được nghỉ ngơi. Tôi nghĩ ngay tới những tiếng gầm vang từ đáy lòng đại dương, tôi thấy mình đang nghĩ về sự thịnh nộ của những cơn giông tố nổi lên ngay chính trong lòng những con sóng. Sau đó, tôi nhận ra mình đang nghĩ đến những thứ còn to lớn hơn cả chính bản thân tôi, và lòng tôi thấy khuây khỏa với điều ấy. Đến trưa, tôi mở mảnh giấy thứ hai, cố gắng tìm về ký ức. Vị bác sĩ kia đã giúp tôi tìm về những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi, những niềm vui và hạnh phúc chất ngất mà tôi đã bỏ quên lại đằng sau lưng quá nhiều. Tôi nhất định sẽ tô màu và làm sống lại bức tranh hạnh phúc của quá khứ. Tôi đứng dậy một cách chậm chạp, cố gắng tìm về quá khứ của mình. Những người hạnh phúc luôn là những người tự tin và quả quyết. Nếu bạn thong thả quay lại tìm và chạm tay tới những điều hạnh phúc, lẽ nào không tìm thấy một chút sức mạnh? Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng tôi. Tôi hiểu rằng chẳng có điều tốt nào là lãng phí hay mất đi ý nghĩa của nó cả. Toa thuốc thứ ba giống như một mệnh lệnh hơn là lời khuyên. Xem lại động cơ của mình. Phản ứng đầu tiên của tôi khi đọc những lời ấy là tự vệ, tự bào chữa cho mình. Những động cơ của tôi chẳng có gì là xấu, tôi tự nhủ. Tôi muốn thành công, ai mà chẳng thế. Tôi muốn được công nhận, những người khác cũng như tôi thôi. Tôi muốn được yêu thương, được an toàn hơn, và tại sao lại không như thế chứ? Một tiếng nói nhỏ như vang lên đâu đó trong đầu tôi, những động cơ đó không hoàn toàn trong sáng. Có lẽ chính là lý do tại sao tôi bế tắc. Trong một thoáng, tôi nhận ra một điều chắc chắn rằng, nếu động cơ của một người thiếu đi sự trong sáng, thì tất cả những điều gì còn lại đều không đi tới đâu. Chỉ khi bạn phục vụ cho người khác, bạn mới thực hiện công việc tốt được. Còn nếu chỉ quan tâm đến những gì mình sẽ đạt được, hiệu quả của công việc của bạn sẽ giảm đi. Đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống. Một ngày ở biển của tôi gần kết thúc, tôi cảm thấy khâm phục đến ghen tị với vị bác sĩ và những liều thuốc mà ông đã cho tôi. Chúng quá lạ lùng và lại giản dị đến bất ngờ. Giờ này, tôi đã thấy nó là những liều thuốc giá trị cho bất cứ ai đang phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào. Chăm chú lắng nghe để bình tĩnh và làm dịu đi một tâm trí điên cuồng, chuyển sự tập trung những điều bên trong ra bên ngoài. Cố gắng tìm về quá khứ, bởi trí óc con người chỉ có thể lưu giữ một ý nghĩ trong một lúc. Hãy xóa đi sự lo lắng hiện tại khi bạn hướng về niềm hạnh phúc trong quá khứ. Xem xét lại động cơ của mình. Đây là mấu chốt của việc điều trị. Đánh giá lại, đặt những động cơ của một người ngang với khả năng và lương tâm của người đó. Nhưng bạn phải thực tâm khi làm điều này. Mặt trời phía Tây đã ngả sang màu đỏ chói khi tôi lấy mảnh giấy cuối cùng, viết những ưu phiền trên cát. Tôi thả mảnh giấy bay đi, cúi xuống nhặt một mảnh vỏ sò. Quỳ tại đó dưới vòm trời cao vút, tôi đã viết mỗi ưu phiền này đến những ưu phiền khác của tôi. Sau đó, tôi quay bước đi và không nhìn lại những gì tôi đã viết lên cát, và ngoài kia những con sóng đang tạt vào. Các bạn thân mến, câu chuyện trên đã cho chúng ta một hướng đi tích cực, có thể xóa bỏ hết mọi ưu phiền và vui tươi trong cuộc sống hàng ngày. Chúa Giêsu đã không nói cho chúng ta hay sao, đau khổ của ngày nào chỉ cho ngày ấy mà thôi. Bà Brigitte Mary Meehan cũng cho chúng ta 5 liều thuốc bổ tinh thần như sau. 1. Tôi quả quyết rằng tôi là một thụ tạo xinh đẹp mà Chúa đã sinh ra. 2. Tôi quả quyết rằng tôi đang đi theo một tiến trình, Thiên Chúa vẫn tiếp tục nhào nặn tôi theo thánh ý của Ngài. 3. Tôi quả quyết rằng tôi yêu chuộng điện ảnh mà Chúa đã vạch sẵn cho tôi cũng như cho toàn thế giới. 4. Tôi quả quyết rằng tôi yêu những người chung quanh, tất cả những người tốt và những người chưa tốt, những ai đã làm hại tôi. Những người tôi quen biết và những người tôi không biết, và tôi cầu nguyện cho sự an lành của họ. Và 5. Tôi thấy tôi và những người tôi yêu quý và tất cả mọi loài thụ tạo, hết thảy đã được làm lành trong trái tim Chúa. Ngày hôm nay, tôi sẽ hành động như viễn ảnh đó đã là thực tại cho tôi. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Vi An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải và Mai Anh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về Đức bà Siracusa trên đảo Sicilia ở miền nam Italia.
Kính thưa quý vị thính giả, Siracusa là thành phố hiện có khoảng 130.000 dân cư nằm trên đảo Sicilia, Nam Italia. Đây là một thành phố có lịch sử dài hơn 2.700 năm vì đã do người Corinto thành lập năm 734-733 trước Công Nguyên. Năm 61 sau Công Nguyên, trên đường bị điệu về Roma, Thánh Phaolô đã ghé Siracusa và lưu lại đây 3 ngày. Siracusa cũng là quê sinh của Thánh nữ Lucia chịu tử đạo ngày 13 tháng 12 năm 303. Vào thế kỷ thứ tư, Siracusa trở thành thủ đô của đế quốc Byzantine. Sau đó nó bị người Ả Rập đánh chiếm vào năm 878. Sau trận động đất lớn năm 1693, Siracusa đã được tái thiết theo kiểu Baroque như còn thấy hiện nay. Chính trong thành phố này đã xảy ra phép lạ Đức Mẹ khóc trong nhà cặp vợ chồng trẻ Angelo Giannuzzo và Antonina Giusto. Hai người đều là con cái các gia đình nông dân nghèo, nhưng có đức tin đơn sơ và sâu đậm. Họ thành hôn ngày 21 tháng 3 năm 1953 và sống tại căn nhà số 11 trên đường Orti trong khu xóm Santa Lucia, là xóm bình dân nghèo nhất thành phố. Nhân dịp đám cưới, bà Grazia Nocilla là chị dâu tặng cho đôi tân hôn một bức ảnh Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội bằng sành. Hai vợ chồng treo ảnh trên đầu giường. Chẳng bao lâu bà Antonina mang thai và bắt đầu cảm thấy các dấu chỉ đau đớn, bắt buộc bà phải nằm trên giường. Đó là một loại triệu chứng gắn liền với việc mang thai gây nhiều đau đớn đến độ có lúc bà Antonina không trông thấy gì nữa. Đêm ngày 28 rạng ngày 29 tháng 8 năm 1953, vào lúc 2 giờ rưỡi sáng, bà Antonina cảm thấy đau đớn và mắt không trông thấy gì nữa. Vào lúc 8 giờ rưỡi sáng, bà lại trông thấy được, và vì bà nằm đầu ở phía chân giường nên khi ngước mắt lên, bà trông thấy ảnh Đức Mẹ đang khóc. Các giọt nước mắt chảy rơi xuống thành giường. Hiện tượng này lặp lại ban sáng trước sự hiện diện của bà Antonina, bà chị dâu Gracia và bà dì của bà Antonina. Vào lúc 5 giờ rưỡi chiều thì ông Angelo chồng bà đi làm về. Thấy phòng đông chật người đến xem ảnh Đức Mẹ khóc, ông xin mọi người ra ngoài. Chỉ còn mình ông với ảnh Đức Mẹ, và ông cũng đã chứng kiến ảnh Đức Mẹ chảy nước mắt. Vào 9 giờ tối, ảnh Đức Mẹ bị tịch thu và được đem tới trụ sở cảnh sát, nhưng sau đó được trả lại cho ông Angelo. Để cho dân chúng khỏi tới quấy rầy, ông Angelo đem dấu ảnh tại nhà của một người Anh.
Vào lúc 2 giờ đêm Chủ nhật ngày 30 tháng 8, ảnh Đức Mẹ được đem về nhà hai vợ chồng trở lại. Để tránh đám đông tới xem hai người về nhà mẹ của ông Angelo, nhưng sau đó họ lại phải mở cửa cho dân chúng vào xem ảnh Đức Mẹ khóc. Ảnh Đức Mẹ không khóc liên tục, nhưng nhiều lần cách nhau có khi vài phút, có khi lâu hơn hàng giờ. Ảnh Đức Mẹ cũng khóc khi được treo bên ngoài tường trước nhà, rồi trên một bàn thờ nhỏ được dựng gần bức tường của căn nhà đối diện, có hàng rào thép bao quanh. Trong bầu khí cảm động chung trước hiện tượng ngoại thường này, ngày mùng 1 tháng 9 năm 1953, cha Giuseppe Bruno, cha sở giáo xứ Pantheon, được hai tín hữu đáng tin cậy báo tin cho biết. Ban đầu, cha không muốn tin, nhưng rồi ngài quyết định xin tòa giám mục cho các chuyên viên điều tra, xét nghiệm trên bệnh viện hóa học và y khoa, nước mắt cũng như các chứng thực và các khảo sát khoa học liên quan tới hiện tượng này. Và tòa giám mục đã cho làm theo lời cha Giuseppe Bruno xin. Lúc 11 giờ ngày mùng 1 tháng 9, Ủy ban điều tra đã tới ngôi nhà của hai ông bà Angelo và Antonina ở số 11 đường Orti. Các chuyên viên đã xem xét ảnh Đức Mẹ và lấy các giọt nước mắt chảy ra từ mắt ảnh Đức Mẹ khoảng 30 giọt vào trong một ống nghiệm. Và ngay sau đó, lúc 11 giờ 40, ảnh Đức Mẹ ngưng chảy nước mắt. Hiện tượng Đức Mẹ khóc được đông đảo dân chúng Syracuse chứng kiến. Họ thuộc mọi lứa tuổi, nghề nghiệp và điều kiện sống. Cảnh Đức Mẹ khóc kéo dài mấy ngày một cách công khai và số người tận mắt trông thấy cũng đông đảo. Họ dùng cả kính phóng lớn để quan sát, họ sờ vào nước mắt hay lấy khăn lau khô. Cũng có nhiều người nếm thử và cho biết cảm thấy mùi muối y như nước mắt của chính mình. Người ta cũng đã chụp rất nhiều hình trong các ngày ảnh Đức Mẹ khóc. Có hai bức ảnh đặc biệt quan trọng do một chuyên viên và do một người thường chụp. Cảnh ảnh Đức Mẹ khóc cũng đã được quay phim ngày Chủ nhật 30 tháng 8 ngay trong phòng của bà Antonina với máy quay phim 9,5mm. Nhưng sự kiện hay và quan trọng đó là kết quả các cuộc khảo nghiệm và phân tích hóa học nước mắt trong hai ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 9 năm 1953 trong phòng thí nghiệm tỉnh Syracuse. Các chuyên viên kết luận rằng, một cách vĩnh viễn, dáng vẻ, chất muối và kết cấu dẫn đến chỗ cho rằng nước được xét nghiệm có kết cấu của nước mắt người.
Một trong các khía cạnh ý nghĩa nhất của phép lạ Đức Mẹ khóc tại Syracuse đó là đánh động tâm lòng, thức tỉnh niềm tin và canh tân lòng tin tưởng của những ai gặp thử thách gian lao đã có thể đến kính viếng ảnh Đức Mẹ khóc tại đường Orti. Các lời khẩn nài và cầu nguyện của tín hữu đôi khi có giọng điệu rất xúc động trong ngày, đã đạt tột đỉnh với việc họ công khai lần hạt chung kính Đức Mẹ. Nhiều người đã sống xa Chúa và giáo hội được ơn hoán cải. Những người từng sống thờ ơ và nghi hoặc đã bị đánh động, nhiều kẻ vô thần lý thuyết và thực tiễn trở lại với đức tin. Cả ở những phần khác trên thế giới, từ từ, người ta cũng biết đến phép lạ Đức Mẹ khóc, tín hữu cầu khẩn Đức Bà Syracuse và họ cũng nhận được rất nhiều ơn lành. Cũng xảy ra nhiều phép lạ chữa lành tật bệnh. Người nhận được phép lạ lành bệnh đầu tiên là chính bà Antonina, người đã trông thấy ảnh Đức Mẹ khóc trước tiên. Bà không còn cảm thấy đau đớn gì nữa và kết thúc thời gian mang thai và sinh con khỏe mạnh. Có một trường hợp khỏi bệnh ngoại thường khác nữa là trường hợp của bà Mariana Gaudioso Vassallo, được các bác sĩ cho biết là ung thư đại tràng gần hậu môn rất nặng, bà đã được khỏi bệnh khi cầu khẩn Đức Mẹ Syracuse. Chiều ngày mùng 2 tháng 9 năm 1953, Đức cha Ettore Barancini, Tổng giám mục Syracuse, đã đến viếng ảnh Đức Mẹ tại nhà ông bà Angelo và Antonina Giannuzzo. Ngày mùng 8 sau đó, Đức cha trở lại để cùng tín hữu lần hạt mân côi kính Đức Mẹ, và trong dịp này ngài đã ngỏ lời với tín hữu. Sau đó Đức cha đã viết một bản tường trình và gửi về Thánh Văn Phòng, tức là Bộ Giáo lý Đức tin ngày nay. Ngày 22 tháng 9 năm 1953, Đức Tổng giám mục công bố xác lệnh thành lập tòa án giáo phận đặc biệt điều tra vụ ảnh Đức Mẹ khóc. Ngày 25 tháng 9, ủy ban bắt đầu làm việc. Tất cả mọi chứng nhân được khảo cung đều làm chứng thực tại lịch sử sự kiện ảnh Đức Mẹ chảy nước mắt tại nhà hai ông bà Giannuzzo ở đường Orti. Ngày 12 tháng 12 năm 1953, Hội đồng giám mục miền Sicilia nhóm họp tại Bagheria và đã đưa ra phán quyết công nhận sự kiện Đức Mẹ khóc. tài liệu có đoạn viết, các giám mục Sicilia đã đồng thanh kết luận rằng không thể nghi ngờ thực tại Đức Mẹ chảy nước mắt. Và ngày 17 tháng 10 năm 1954, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã ám chỉ các sự kiện xảy ra tại Syracuse trong sứ điệp radio gửi các tham dự viên Đại hội Thánh Mẫu Học kết thúc tại Sicilia, tuy Ngài không nhắc đến một quyết định chính thức của Tòa Thánh. Cần phải giải thích phép lạ ảnh Đức Mẹ chảy nước mắt tại Syracuse như thế nào đây? Sự kiện ảnh Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội chảy nước mắt sống tại Syracuse là một thực tại không thể chối cãi. Đó là một sự kiện không thể giải thích được. Nó là một phép lạ. Mọi cố gắng định nghĩa các phép lạ trên bình diện thần học tùy thuộc điều mà truyền thống Kinh Thánh nói với chúng ta về các phép lạ.
Các nhà chú giải nhấn mạnh rằng các trình thuật phép lạ trong Thánh Kinh Tân Ước không phải là các bài tường thuật của các người quan sát vô tư trung lập, nhưng là của các chứng nhân đức tin hướng tới việc loan báo Chúa Kitô con Thiên Chúa. Như thế, các phép lạ phải được hiểu từ bên trong như là các dấu chỉ liên quan tới cuộc sống con người được mời gọi lãnh nhận ơn cứu chuộc. Vì vậy, mỗi một sự kiện được thừa nhận như là phép lạ trở thành một dấu chỉ được lồng khung trong cái năng động đa diện của lịch sử cứu rỗi. Từ quan điểm này, sự kiện ảnh Đức Mẹ khóc là một dấu chỉ của sự hiện diện của Mẹ Maria bên trong trái tim con người. Nó là một khoảnh khắc của vô số sự hiện diện, qua đó một cách có thể hay không có thể cảm nghiệm được, nhưng chắc chắn được các con tim nhận thức được rằng Đức Trinh Nữ nói với con tim của nhân loại đang trên đường lữ hành trên trần gian này. Linh mục Stefano de Fiores, chuyên viên Thánh Mẫu Học, khẳng định rằng dấu chỉ của việc chảy nước mắt trước hết được coi như một hình thức của đặc sủng ngôn sứ. Vị ngôn sứ trình bày các chương trình hiện tại hay tương lai của Thiên Chúa, vén mở cho thấy ý nghĩa của các biến cố, và nhất là gọi hỏi lương tâm con người và mời gọi họ hoán cải, thay đổi lối sống và cung cách suy tư hành xử. Trong nghĩa đó, sự kiện ảnh Đức Mẹ khóc tại Syracuse là một cử chỉ ngôn sứ của Mẹ Maria, là đấng khi ban một dấu chỉ từ trời qua một dấu chỉ trên trái đất đã muốn hướng một lời mời gọi tới con tim và trí tưởng tượng của con người. Nó không thay thế phúc âm, nhưng nhấn mạnh trên vài yếu tố đặc biệt thời sự của nó. Trong nỗ lực giải thích ý nghĩa của dấu chỉ ngôn sứ tại Syracuse, cần duyệt xét ý nghĩa nhân chủng học của nước mắt. Thật thế, thần học gia Catrana khẳng định rằng không được coi dấu chỉ như hoàn toàn tách rời khỏi sự vật được ám chỉ, nhưng phải coi nó như là thực tại, như là yếu tố nội tại được đặt ra bởi điều được biểu tượng. Nó biểu lộ chính điều được biểu tượng, ghi nhận nó và tràn đầy nó vì là sự hiện hữu cụ thể của điều được biểu tượng. Agnes, một chuyên viên thánh mẫu học khác, ghi nhận rằng như là một hiện tượng tự nhiên, nước mắt trước hết là một sự kiện thể lý học thuần túy. Nó cũng là một vấn đề tâm lý. Vài phản ứng sống động có thể làm cho chảy ít nhiều nước mắt. Chính các tình trạng cảm xúc này là một phản ứng kết quả của một phán đoán giá trị tự nhiên quy chiếu các thiện ích được coi như bị đe dọa trong sự hiện hữu của chúng, bị mất đi, không được thực hiện hay không thể thực hiện được, hay như có được, chống lại mọi đợi chờ. Vì thế, một cách trực tiếp hay gián tiếp, nước mắt có một khía cạnh luân lý. Chúng tùy thuộc một nền triết lý của các giá trị. Sau cùng còn có khía cạnh xã hội của nước mắt nữa. Người ta khóc để lôi kéo sự thương hại hay thiện cảm của người khác. Trên bình diện này, trước khi chuyển tải các tư tưởng, các giọt nước mắt của Đức Maria tại Syracuse lôi kéo sự chú ý của tín hữu đối với con người của mẹ. Trong tác phẩm tựa đề Khóc, linh mục Stefano de Fiores khẳng định rằng không thể thờ ơ trước dấu chỉ khóc của Mẹ Maria nếu chúng ta nghĩ rằng mẹ là một bà mẹ mà chúng ta được cột buộc vào trong trật tự nhân loại và cứu độ. Một bà mẹ hiện diện trong lịch sử của dân Thiên Chúa như các lần Đức Mẹ tỏ hiện ra tại La Salette, Lộ Đức, Fatima. Trong các lần hiện ra đó, Đức Trinh Nữ đã vén mở cho thấy một nhân bản tính sâu xa, một sự tế nhị và chia sẻ tâm lý đậm đà. Trên mặt mẹ, đôi khi không thiếu nụ cười. nhưng nhiều nhất là việc diễn tả sự nghiêm trọng, nỗi đớn đau, buồn phiền và cả nước mắt nữa. Trong bối cảnh này, việc Đức Mẹ khóc tại Syracuse xem ra là lời cuối cùng của một bài diễn văn đã được nói trước đó với nhân loại ngày nay.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý riêng Ngài, nên đôi chân đưa người mù lòa, làm miệng lưỡi cho người bị cầm, và nên tiếng kêu cho người đang oan than. Xin cứ sai con ra ngoài đường hoang, đến chân ấm cho người già lạnh, đem thuốc men cho người đang yếu đau, và đem bánh cơm cho người đang thiếu ăn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi thực hiện một bài viết, điều khiến người ta quan tâm đó là làm sao cung cấp cho nội dung thật nhiều ý tưởng, sử dụng những cụm từ ngữ sao cho mang một giá trị nội hàm cao, mà ít ai để ý đến vai trò và tác dụng của những dấu chấm câu. Thế nhưng, một bài viết sẽ trở nên như thế nào nếu thiếu những dấu chấm câu? Vâng, nếu thiếu những dấu phẩy thì sao nhỉ? Vậy là người viết không thể sử dụng những câu viết phức tạp, bóng bẩy, mà chỉ nên gói gọn ý tưởng trong những câu đơn giản. Nhưng những câu quá đơn giản về hình thức thì cũng chứa đựng những ý tưởng đơn giản mà thôi. Thế thì thiếu một dấu thường cũng ít khi sử dụng, đó là dấu chấm than. Thì liệu có ảnh hưởng gì đến sự thành công của bài viết hay không? Không có dấu chấm than, bài viết sẽ được đọc với một ngữ điệu rất đều đều, không cảm thán, không xiết xoa, không thể hiện được sự giận dữ hay cả nỗi sung sướng, mừng rỡ. Bài viết trở nên như một mớ chữ nghĩa vô cảm. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu trong bài viết không có sự hiện diện của dấu chấm hỏi? Thiếu vắng dấu chấm hỏi thì người viết không thể đặt vấn nạn cho những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Mọi sự kiện trên trái đất, những bí mật của thiên nhiên và vũ trụ không được đặt ra. Bài viết sẽ không phản ảnh được thái độ quan tâm của tác giả đối với các sự vật và hiện tượng trong đời sống. Nhưng nếu thiếu sự xuất hiện khiêm tốn của dấu hai chấm, thì liệu có khó khăn gì trong việc diễn tả những ý tưởng của bài văn hay không? Rõ ràng, dù sự hiện diện của dấu hai chấm là rất hạn hữu trong một mạch văn, nhưng không có nó, người viết không liệt kê, không giải thích được hành vi ý tưởng của mình, gây nhiều cản trở trong việc trích dẫn lời của người khác để minh họa cho nhận định của mình. Bài viết sẽ trở nên nghèo nàn về tư duy. Cứ lần lượt điểm qua vai trò của các dấu chấm, cho đến dấu cuối cùng là dấu chấm hết. Một tác phẩm nghệ thuật, cho dù hay đến đâu, cũng phải có hồi kết thúc, vì thế không có dấu chấm hết, bài viết không còn ý nghĩa hay giá trị gì cả. Một dấu chấm hết tuy nhỏ bé đơn sơ, nhưng sự hiện diện của nó như sự đúc kết những điều bài viết đã nêu. Nó là hiện thân của một sự kết thúc rất cần thiết và tạo ra ý nghĩa cho bài viết. Quý vị và các bạn thân mến, không có những dấu chấm, bài viết chẳng thể nào trở thành một bài viết đúng nghĩa của nó, cho dù nó được trang bị bởi những câu từ mang ý tưởng minh triết đến bao nhiêu đi nữa. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có viết: Thiên hạ mua vé lên đỉnh nhà chọc trời Manhattan, khen ngợi kiến trúc tân kỳ, nhưng mấy ai nhớ đến từng thanh sắt, từng viên sạn, từng hạt cát nhỏ làm nên nền móng vững chắc cho ngôi nhà ấy. Chúng ta thường chỉ quan tâm đến những lời nói, những đóng góp của những người nổi tiếng, có danh phận hay việc làm của họ mang lại lợi ích cao cho cộng đồng hoặc xã hội chúng ta đang sống, mà bỏ qua hoặc có ý xem thường những người lao động tay chân làm các công tác dịch vụ thu dọn vệ sinh. Người ta chen lấn nhau hoặc bỏ một số tiền lớn để đi nghe ca sĩ hát, ngắm các người mẫu hoặc các hoa hậu thướt tha trong những bộ váy áo rực rỡ, rồi cảm thấy xúc động khi lắng nghe những lời nói như được lập trình về những ước mơ tốt đẹp, về lòng nhân hậu, những lời phát biểu đầy từ tâm thốt ra từ những đôi môi xinh xắn ấy. Chứ mấy ai cảm thấy chạnh lòng khi nghe tiếng chổi quét rác sàn sạt bên vệ đường giữa đêm hè hay những đêm khuya lạnh lùng mưa gió. Người ta có cái nhìn ngưỡng mộ với những bản vẽ từ tay của các kiến trúc sư, chứ mấy ai có những cái nhìn trân quý với những dáng vẽ lầm lũi, âm thầm của những người thợ xây, thợ hồ. Nhưng rõ ràng, cuộc sống của mỗi người trong chúng ta được hoàn thiện là nhờ sự đóng góp của mọi người, không trừ ai. Những người làm nên những công trình kỳ vĩ cho đến những người thực hiện những công việc đơn sơ. Sự hiện diện của tất cả mọi người đều rất cần thiết để xây dựng một xã hội an bình và hạnh phúc. Một ngày không nghe tiếng hát của các ca sĩ, chắc hẳn chúng ta sẽ buồn. Nhưng chúng ta sẽ cảm thấy rất khó sống nếu một ngày thành phố vắng bóng những công nhân vệ sinh. Lạy Chúa, việc nhỏ nhưng do mồ hôi nước mắt mà quý, việc thường nhưng do tình yêu tha thiết mà trọng. Xin cho chúng con nhận ra những lỗi lầm trong những lần chúng con có cái nhìn thiếu bác ái và tôn trọng với những người thua kém mình. Đồng thời, xin Chúa ban ơn giúp sức để những công việc tầm thường của chúng con thực hiện trong ngày sống của mình cũng trở thành một chuỗi lời nguyện tin yêu dâng lên Ngài. Amen.
Cơn đèn sáng soi nẻo đường này sẽ chia nỗi đau ai còn đang khóc. Thank you.
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.